tạp chí Kinh tế.
Trung Quốc đã làm đảo lộn trật tự trên thị trường năng lượng hóa thạch của toàn cầu trong tiến trình chuyển đổi năng lượng, công nghệ và các tập đoàn công nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Trung Quốc cũng đang khiến các đối thủ Âu Mỹ phải lo sợ. Vậy thì đâu là những thành công và giới hạn trong chiến lược phát triển năng lượng xanh của Bắc Kinh? RFI Việt ngữ mời giáo sư François Lafargue giảng dạy tại Trường Quản trị Kinh doanh Paris trả lời câu hỏi này. Giáo sư Lafargue là tác giả của cả trăm bài tham luận và nhiều sách vở về chiến lược của Mỹ trước những nhược điểm của Trung Quốc do không tự chủ được về năng lượng. Ông cũng đặc biệt quan tâm đến mối liên hệ giữa châu Á, châu Phi với Hoa Lục về vấn đề năng lượng. Từ 2011, Trung Quốc là nguồn tiêu thụ điện lớn nhất toàn cầu trước cả Mỹ. Nhiều năm trước đó thì công xưởng của thế giới là khách hàng lớn nhất của các quốc gia xuất khẩu dầu lửa. Phần lớn trong số ấy lại là những đối tác rất thân cận với Hoa Kỳ. 40% dầu hỏa nhập vào Trung Quốc là do Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cung cấp. Về khí đốt thì Bắc Kinh lệ thuộc vào Úc, vào Qatar và Oman. Chỉ một mình Indonesia bảo đảm 50% than đá nhập khẩu vào Trung Quốc. François Lafargue trong cuộc trả lời dành cho RFI tiếng Việt đã lưu ý từ nhiều thập niên qua, Bắc Kinh chóng tìm những ngõ thoát hiểm để giảm bớt lệ thuộc vào một vài nhà cung cấp, nhất là khi mà đấy thường là những đối tác của Mỹ.
La Chine est devenue importatrice de pétrole en 1993.
Trung Quốc kể từ năm 1993 bắt đầu nhập khẩu dầu hỏa. Mức độ lệ thuộc vào dầu khí của nước ngoài càng lúc càng lớn. Hiện tại, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 55% nhu cầu tiêu thụ về dầu hỏa và cũng gần như vậy đối với khí đốt. Đối với Bắc Kinh, việc phụ thuộc vào các nguồn cung ứng của nước ngoài là điều không thể chấp nhận được, nhất là khi Hoa Kỳ, đối thủ của Trung Quốc, tự chủ về năng lượng. Về câu hỏi làm thế nào mà chuyển thế yếu đó để thành nước cờ để phát triển, thì Trung Quốc đã đi theo hai hướng. Trước hết là mở rộng các quan hệ đối tác với những nước giàu tài nguyên. Bắc Kinh đã thắt chặt quan hệ với nhiều nước ở châu Phi và gần đây hơn là với từng quốc gia tại Trung Đông, mà đặc biệt là với Ả Rập Xê Út.
Không chỉ có các nước châu Phi đang kém phát triển, mà ngay cả Úc, một trong những nền kinh tế công nghiệp thịnh vượng nhất của thế giới, cũng đã rơi vào cái bẫy đầu tư Trung Quốc. Theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về FDI, thì Trung Quốc đứng hạng 6 trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Úc. Thế còn với từng quốc gia một trong vùng vịnh, Bắc Kinh đã đẩy mạnh những nước cờ vào lúc mà Washington lạnh nhạt với một số đối tác truyền thống như là trong quan hệ với Riyadh sau vụ nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi bị sát hại hồi 2018. Liên hệ giữa Trung Quốc với các nước trong vùng vịnh nông hay sâu đến mức độ nào và có lâu bền hay không, đấy lại là một chuyện khác. Giáo sư Lafargue thận trọng đánh giá.
Si nous restons dans la région du Moyen-Orient, l'essentiel des capitaux des pays sont placés aux États-Unis, dans l'Union européenne.
Thực ra, các nước trong vùng vịnh chủ yếu họ vẫn đầu tư vào Mỹ và châu Âu. Khu vực này vẫn thận trọng đối với Trung Quốc, bởi họ cho rằng Bắc Kinh không có được những khuôn khổ pháp lý vững chắc như các quốc gia trong tổ chức hợp tác và phát triển. Trái lại, giữa châu Phi với Trung Quốc đã có sự phụ thuộc lẫn nhau khá lớn. Trung Quốc mua dầu khí, than đá của các đối tác này, đồng thời đổ vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho các nhà sản xuất. Tại châu Phi, rõ rệt nhất là đầu tư của Trung Quốc vào Nigeria hay ở Angola. Bắc Kinh hiện là một trong những nguồn đầu tư lớn nhất và chủ nợ lớn nhất của nhiều nước châu Phi. Hiện tượng ấy lại càng rõ rệt hơn từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khi các nhà tài trợ quốc tế không còn hào phóng cấp tín dụng cho các nước đang phát triển. Với khủng hoảng y tế, phương Tây tiếp tục giảm tín dụng cho châu Phi. Cánh cổng của châu lục này lại càng mở rộng để đón các doanh nghiệp Trung Quốc.
Song song với chiến lược đi tìm các nguồn cung cấp năng lượng ở khắp mọi nơi trên thế giới, kể cả tại những nước thuộc vùng sân sau của Hoa Kỳ hay là của Nga, từ 15 năm trở lại đây, Trung Quốc đã lao vào một cuộc chạy đua phát triển năng lượng tái tạo. Đây là một trong những lĩnh vực đầu tiên mà các doanh nghiệp của Trung Quốc xuất phát cùng thời điểm với các đối thủ phương Tây. Điểm khiến Âu Mỹ bất ngờ là Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc chơi.
La Chine est même n'ayons pas peur des mots pionniers dans ce domaine.
Trung Quốc thực ra là đã tiên phong trong lĩnh vực này. Nghịch lý ở đây là vào lúc phương Tây vẫn chỉ trông thấy Trung Quốc là một nguồn phát khí thải carbon và có vẻ như hy sinh về môi trường vì mục tiêu tăng trưởng. Nhưng từ gần một chục năm qua, Trung Quốc đã cố gắng nhiều và trong nỗ lực phát triển năng lượng xanh thì các doanh nghiệp đã được chính quyền yểm trợ mạnh mẽ. để rồi giờ đây Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp pin mặt trời và năng lượng gió số 1 trên thế giới.
Trong các kế hoạch cho giai đoạn 2016-2020 và nhất là 2021-2025 thì Bắc Kinh đã coi phát triển năng lượng sạch phải là một ưu tiên. Trung Quốc có nhiều lá chủ bài trong tay để phát triển năng lượng mặt trời. Đầu thập niên 2020, vài tập đoàn sản xuất pin mặt trời Trung Quốc bảo đảm đến 70% pin mặt trời cho thế giới. Giáo sư Lafa kể nhấn mạnh, thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc là một chìa khóa dẫn tới thành công. 1/3 khả năng sản xuất năng lượng mặt trời trên thế giới, 35% năng lượng gió và 30% thủy điện tập trung cả tại nơi này. Trong bài viết đăng trên tạp chí Diplomacy, cũng giáo sư Lafa của trường Paris School of Business nhận xét 15% tiêu thụ về năng lượng trên thị trường nội địa Trung Quốc là do năng lượng tái tạo mà ra. Trọng lượng của năng lượng xanh ở Trung Quốc tuy còn thua xa so với ở Brazil là 46% hay tại Đức, thế nhưng Bắc Kinh có thể tự hào là đã vượt trội hơn hẳn Hoa Kỳ. Các hãng của Trung Quốc trong ngành càng lúc càng tham gia tích cực vào các cuộc gọi thầu quốc tế và thường khá thành công. Vẫn giáo sư Lafa phải nhắc lại, các hãng của Trung Quốc về năng lượng sạch đã được chính quyền yểm trợ như đã thấy qua các kế hoạch 5 năm vừa nêu. Nhờ vậy, các tập đoàn Trung Quốc dễ dàng huy động vốn để phát triển, để đầu tư ồ ạt vào các khâu nghiên cứu v.v. Một lợi thế không nhỏ khác là các hãng của Trung Quốc sản xuất với một khối lượng rất lớn, trước tiên là để phục vụ thị trường nội địa, cho nên cái giá thành đã nhanh chóng được hạ thấp đáng kể. Về giá cả thì các hãng của Âu Mỹ khó mà có thể cạnh tranh lại so với pin mặt trời made in China. Chính những bước đột phá rất mạnh của Trung Quốc về năng lượng xanh đã không khỏi gây lo ngại cho các đối tác Âu Mỹ.
D'abord, je pense qu'il y a les mesures protectionnistes.
Trước hết là về những biện pháp bảo hộ, Trung Quốc bị nhiều nước trong Liên Âu chỉ trích là trợ giá cho các doanh nghiệp để xuất khẩu. Thêm vào đó là những biện pháp trừng phạt của chính quyền Mỹ nhắm vào một số các tập đoàn Trung Quốc, ngăn cản các doanh nghiệp này tiếp cận với công nghệ cao. Trở ngại thứ hai là chính sách của một số quốc gia châu Âu về năng lượng tái tạo. Bruxelles chủ trương khai thác gió biển để tạo ra năng lượng, điều đó phù hợp với địa hình của châu lục. Hiện tại trên thị trường này thì châu Âu chủ yếu là Pháp đang dẫn đầu và hơn hẳn so với phía Trung Quốc. Yếu tố thứ ba có thể là bất lợi cho Trung Quốc, đó là Pháp và nhiều nước Đông Âu trong Liên Hiệp. Tôi muốn nói đến Ba Lan, tập trung phát triển năng lượng hạt nhân, coi đây là động lực chính trong tiến trình chuyển đổi năng lượng. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân thì các đối tác chủ chốt là Mỹ và Pháp. Như vậy, nhiều nước tại châu Âu ít nhập khẩu pin mặt trời của Trung Quốc.
Có một nghịch lý ở đây là năng lượng xanh và sạch đang phát triển rất mạnh ở Hoa Lục. Pin mặt trời của Trung Quốc đe dọa các nhà sản xuất của châu Âu hay Hoa Kỳ. Thế nhưng Trung Quốc vẫn là nạn nhân của ô nhiễm.
Alors, je pense qu'il faut être très prudent, le verre à moitié vide ou à moitié plein.
Cần hết sức thận trọng. Vấn đề ở đây là chúng ta nhìn cốc nước nửa đầy hay nửa vơi. Một mặt như vừa nói, Trung Quốc đang tiên phong trong lĩnh vực năng lượng xanh hay về xe hơi điện. Nhưng bên cạnh đó thì than đá vẫn là loại năng lượng hóa thạch được sử dụng nhiều nhất tại Trung Quốc. Cơ cấu kinh tế của Trung Quốc cần từ 3 cho đến 4 thập niên nữa mới bớt phụ thuộc vào công nghiệp, vào các nhà máy sản xuất. Trong khi chờ đợi thì Trung Quốc vẫn là nơi mà có nhiều người bị bệnh tật do ô nhiễm. Nhìn từ góc độ đó thì mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng xanh của Bắc Kinh hãy còn rất rất là xa vời.
Trước khi khép lại phần nói chuyện dành cho RFI tiếng Việt, François Lafa của trường quản trị kinh doanh ở Paris lưu ý rằng không chỉ dẫn đầu về công nghệ xanh mà trong tiến trình chuyển đổi về năng lượng, Trung Quốc còn nắm giữ hai chìa khóa khác khiến Âu Mỹ rất lo sợ. Một là đất hiếm để chế tạo từ bình ắc quy xe hơi điện cho đến pin mặt trời. Đấy là những cột sống của cả cái chiến lược giảm thiểu carbon cho thế giới. Và cái chìa khóa thứ hai mà Trung Quốc đang có là nguy cơ Bắc Kinh kiểm soát các bằng sáng chế. Chỉ riêng điểm cuối cùng này báo trước những cuộc đọ sức về pháp lý dài hơi.